bị mất bởi nhà xuất bản Phúc Âm tất cả các quốc gia. Lạc vào một khu rừng rậm với những con thú đói khát và những con rắn chết chóc là đáng sợ nhất. Lạc vào một sa mạc, nơi không có nước, không có đường và không có người dẫn đường, sẽ dẫn đến cái chết. Bị lạc trên biển cả mà không có la bàn, không có thức ăn và nước uống, không có bùm hay năng lượng cơ học, không được bảo vệ khỏi cái nóng hay cái lạnh, thật là tai hại. Lạc vào vùng núi cao phủ đầy băng tuyết, nhất định phải chết. Nhưng điều tồi tệ nhất là bị lạc trong một thế giới tội lỗi và suy thoái, vì nó dẫn đến sự hủy diệt tâm linh, chết chóc và địa ngục. Người viết Thi Thiên viết tôi đã đi lạc như một con chiên lạc, Thi Thiên 119 câu 176. Cựu cần phải có người chăn dắt, nếu không chúng sẽ trở thành mồi cho sư tử, gấu hoặc sói đói. Họ cần một người chăn cừu đích thực như David, người đã giết con sư tử và con gấu. Anh sẵn sàng mất mạng vì bầy cừu. Chúng ta cần Chúa Giê-xu, người chăn chiên chân chính và đáng tin cậy duy nhất đã hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta, và dẫn chúng ta đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước yên tĩnh. Chúa Giê-xu nói, ta là mục tử nhân lành, biết chiên của ta và chúng biết ta. Giăng 10 câu 14. Cừu có người chăn là chưa đủ. Người chăn cừu phải là người chăn cừu chân chính. Đức Chúa Trời phán cùng Giê-rê-mi rằng, dân ta đã bị lạc mất chiên, những người chăn chiên đã dẫn họ đi lạc đường. Giê-rê-mi 50 câu 6. Chớ đi theo những người chăn tự cho mình là công bình, là những người lãnh đạo mù quáng. Hãy đi theo Chúa Giê-xu, đấng đã đến để tìm kiếm và cứu những người bị hư mất. Anh ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm và cứu những người bị lạc. Ngài sẽ tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi Ngài tìm thấy chúng. Nhiều năm trước, tôi đã gặp hai người thợ săn ở Tây Nam Phi, họ đã từng bị lạc trong sa mạc Kalahari. Họ cùng vợ con đi đến sa mạc trên một chiếc xe do lừa kéo. Đến một ngọn núi, họ dựng lều của mình. Một ngày nọ, hai người đàn ông đi săn thú chơi đã tìm thấy dấu vết của một đàn linh dương. Họ đi theo những điều này và được dẫn ngày càng sâu hơn vào sa mạc. Đến chiều tối, người thợ săn đầu tiên phát hiện ra con linh dương, bắn chết một vài con rồi đi tìm bạn đồng hành của mình, nhưng không thành công. Người thợ săn khác, không nói với bạn đồng hành của mình, đã đi theo một chiến lợi phẩm khác mà anh ta mong đợi, sẽ dẫn đến cùng một đàn. Trong khi người thợ săn đầu tiên tiếp tục tìm kiếm bạn của mình, bóng tối ập đến và anh ta hoàn toàn mất phương hướng. Anh ta đi qua phần lớn của đêm, hy vọng rằng anh ta sẽ nhìn thấy ngọn lửa của trại sẽ dẫn anh ta đến nơi an toàn. Anh ta tiếp tục đi bộ trong hai ngày rưỡi, cho đến khi anh ta chìm xuống hoàn toàn kiệt sức, mất hút và vượt qua bởi cơn khát. Lưỡi của anh ấy đã sưng lên, chảy máu và bị treo trên miệng. Anh bị lạc và chết khát trên sa mạc cát nóng bỏng. Nằm trong tình trạng hấp hối đó, ông đã cầu cứu Chúa. Anh không thể thốt ra một lời cầu nguyện nghe được, nhưng Chúa, đấng nhìn thấy trái tim của con người, đã nghe thấy tiếng kêu của anh. Đột nhiên người thợ săn hấp hối nhìn thấy từ xa một cây thánh giá, và từ cây thánh giá vang lên một tiếng kêu lớn, tôi khát. Anh biết đó là tiếng kêu của Chúa Giê-xu. Nó đi qua toàn bộ con người của anh ấy như một sức mạnh truyền sự sống đang khuấy động. Cơn khát của anh tan biến khi anh nhận ra rằng Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đã chịu đau đớn thay cho anh trên thập tự giá của đồi Can-vê. 1 Sa-mu-ên 16 câu 17 và Giăng 19 câu 28. Anh ta đứng dậy một cách hoàn toàn sảng khoái. Mọi mệt mỏi và mệt mỏi đã rời khỏi anh ta. Ông tạ ơn Chúa vì Chúa Giê-xu đã chịu đau đớn thay cho ông, để ông có thể được tươi tỉnh và sống lại. Anh cảm ơn Chúa hết lòng vì đã gặp anh một cách tuyệt vời như vậy. Sau đó anh ta nhìn xung quanh và tự hỏi phải đi theo hướng nào để tìm người của mình. Khi nhìn vào, anh ngạc nhiên thấy một bàn tay xinh đẹp lơ lửng cách mặt đất khoảng 4 mét, chỉ một ngón tay về phía trước. Khi anh tiến về phía nó, tự hỏi liệu bàn tay anh nhìn thấy có phải là thật hay không. Nó đã di chuyển về phía trước anh. Đó là bàn tay của Chúa và ngón tay của Chúa, anh tự nói với chính mình và làm theo nó gần một ngày một đêm. Khi anh chuyển động, bàn tay tiếp tục chuyển động. Khi anh đứng yên, bàn tay đứng yên. Cuối cùng bàn tay dừng lại trên một đài phun nước mát lạnh. Anh uống cho đến khi cơn khát của mình được dập tắt. Khi nhìn lên và nhận ra bàn tay đã biến mất, anh nhìn thấy từ đằng sau cồn cát gần đó, những căn lều của trại. Về đến trại, anh thấy mọi người của anh đang cầu nguyện rằng Chúa sẽ đưa anh trở lại an toàn với họ. Anh cũng phát hiện ra người thợ săn kia nằm trong số những người đang cầu nguyện cho anh. Anh ấy cũng đã mất và Chúa cũng đã đưa anh ấy trở về với gia đình của mình một cách đặc biệt. Đi nhầm đường, anh thấy mình bị lạc trong sa mạc và lang thang suốt đêm để tìm kiếm khu trại trong vô vọng. Trước bình minh, ông ngạc nhiên nhìn thấy đứa con trai 8 tuổi của mình đang vẫy gọi ông từ một cồn cát gần đó. Anh tự hỏi làm thế nào mà cậu bé có thể một mình vượt qua khoảng cách như vậy. Mặc dù không nhìn thấy dấu chân của cậu bé, nhưng tầm nhìn rất rõ ràng, cậu bắt đầu đi về phía cồn cát, và cứ thế tiếp tục, cho đến khi cậu vượt qua 6 đụn cát. Đến ngày thứ 7, từ nơi cậu bé đang vẫy tay chào, cậu có thể nhìn thấy các lều trại ở đằng xa. Ông sớm thấy mình ở bên giường con trai mình đang ngủ ngon lành. Sau đó, anh nhận ra rằng Chúa đã ban cho anh một tầm nhìn, để đưa anh đến nơi an toàn. Suy cho cùng, chúng ta cũng giống như những người thợ săn, săn lùng những thứ thuộc về thế gian này, có thể là giàu sang, danh vọng, tiện nghi, tiền bạc, lạc thú, thành công và rất nhiều thứ khác, đến nỗi chúng ta quên đi việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước. Chúng ta lạc vào sa mạc tâm linh của thế giới này. Linh hồn chúng ta khao khát theo Chúa, Đức Chúa Trời hàng sống, cho đến khi chúng ta kêu lên với Ngài trong tuyệt vọng, cho đến khi Chúa Giê-xu được bày tỏ cho chúng ta như là suối nguồn của sự sống. Chúa Giê-xu nói, ta đến để tìm và cứu những người bị hư mất. Ngài tìm kiếm con chiên bị lạc cho đến khi Ngài tìm thấy nó. Anh ấy tìm kiếm bạn và tôi. Làm thế nào để một con cừu bị lạc? Bằng cách ham muốn điều xấu xa, bằng cách bỏ qua tiếng gọi của người chăn, bằng cách ở lại trong khi người chăn và đàn cừu của mình tiến lên, bằng cách lắng nghe tiếng nói của kẻ cám dỗ, hoặc bằng cách chạy trước người chăn và chọn đồng cỏ của riêng mình. Làm thế nào mà đứa con trai hoang đàng bị lạc? Anh ta mong muốn những thú vui tội lỗi của thế gian. Anh ta vô ơn với cha mình, anh ta bị ám bởi tình yêu tiền bạc, đó là cội rễ của mọi điều ác. Thần của thế gian này đã làm mù đôi mắt của anh, để anh không thể nhìn thấy chính mình dần dần, nhưng chắc chắn sẽ trôi dạt vào vũng bùn tội lỗi, xa Chúa và cha anh, những người tiếp tục cầu nguyện cho anh. Trong khi chăn lợn và chịu đói, anh ta tỉnh ngộ ra khỏi sự ngu xuẩn của mình. Anh ta để lại những con lợn và người chủ, người không cho phép anh ta lấp đầy cái bụng đói của mình bằng chấu mà những con lợn đã được cho ăn và trở về với cha anh ta. Tôi đã phạm tội chống lại thiên đàng, Chúa, và chống lại bạn. Con không còn đáng gọi là con của mẹ nữa. Anh ta không buộc tội ai khác ngoài chính mình, bằng cách thừa nhận rằng anh ta đã phạm tội. Người cha yêu thương của anh ấy đã chào đón anh ấy về nhà bằng cách nói, con trai này của tôi đã chết, thuộc linh, và đang sống lại, đã bị mất và được tìm thấy. Luca 15 câu 11 đến câu 32. Giả sử một người phụ nữ có 10 đồng bạc và mất 1 đồng. Cô ấy không thắp đèn, quét nhà và tìm kiếm cẩn thận cho đến khi tìm thấy. Và khi cô ấy tìm thấy nó, cô ấy gọi cho bạn bè và hàng xóm của mình và nói, hãy vui mừng với tôi đã tìm thấy đồng xu bị mất của mình. Luca 15 câu 8 đến câu 10. Maria và Joseph đã lạc Chúa Giê-xu trong đền thờ tại Jerusalem, và đã tìm kiếm Ngài trong 3 ngày, cho đến khi họ tìm thấy Ngài. Hàng ngàn tín hữu nghiêm túc trong hội thánh vẫn bị mất, theo như Chúa Giê-xu cờ dít. Họ chưa bao giờ thực sự tìm thấy Ngài, chưa bao giờ được sinh lại nhờ ngôi lời và Đức Thánh Linh, bằng cách chấp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của cá nhân họ. Họ bị lạc xa khi còn liên quan đến nước Đức Chúa Trời, vì Chúa Giê-xu đã phán, hay ăn năn vì nước thiên đàng đã gần kề. Ma-thi-ơ 3 câu 2. Nếu loài người không được sinh lại, thì không thể nhìn thấy vương quốc của Đức Chúa Trời. Giăng 3 câu 3. Hay nhớ rằng, Chúa Giê-xu vẫn đang tìm kiếm những người bị lạc. Ngài đang tìm kiếm bạn, và nếu bạn đang tìm kiếm Ngài, bạn sẽ trải qua cuộc gặp gỡ hạnh phúc nhất trong đời. Có thể bạn đã đánh mất sự bình an, sự trong sạch, niềm vui vì tội lỗi được tha thứ, lời chứng của bạn trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Tìm kiếm cho đến khi bạn tìm thấy nó trong Chúa Giê-xu. Có thể bạn đã mất đi sức khỏe, chức vụ, công việc, thu nhập hoặc có thể là tiền bạc. Hãy mang những khó khăn, nỗi đau của bạn đến với Chúa, đấng có thể khôi phục mọi thứ cho bạn, bất kể điều đó có thể là gì. Nhưng hãy nhớ rằng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ được cứu. Luca 9 câu 24. Bạn có thể giành được cả thế giới, và đánh mất linh hồn của chính mình, thứ có giá trị lớn hơn tất cả những gì giàu có trên thế giới này. Tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, bị mất hoàn toàn và vô vọng vì tội lỗi của mình. Nếu chúng ta tự nhận mình không phạm tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không nằm ở chúng ta. Nếu chúng ta khẳng định mình không phạm tội, chúng ta khiến Ngài trở thành kẻ nói dối, và lời của Ngài không có chỗ trong đời sống của chúng ta. Một Giăng 1 câu 8 đến 10. Không ai trong chúng ta cần phải ở trong tình trạng đã mất. Vì con người đã đến để tìm kiếm và cứu những gì đã mất. Luca 19 câu 10. Chúa ở rất gần bạn, và nếu bạn tìm kiếm Ngài, bạn sẽ tìm thấy Ngài, nhưng bạn phải làm điều đó ngay bây giờ. Hãy tìm kiếm Chúa trong khi Ngài đang ở gần. Ê-sai 55 câu 6. Bạn có thể chắc chắn rằng một đấng đang tìm kiếm cứu Chúa và một tội nhân đang tìm kiếm, sẽ luôn tìm thấy nhau. Nếu bạn tìm kiếm Ngài, bạn sẽ tìm thấy Ngài. Ma-thi-ơ 7 câu 7. Khi bạn đã tìm thấy Ngài và phó thác mạng sống, ý chí, và tương lai của mình cho Ngài, thì Ngài, đấng chăn chiên nhân lành, sẽ dẫn bạn vào đồng cỏ xanh tươi và vào sự sống đời đời. Thi Thiên 23 câu 2. Hỡi kẻ hư mất, hãy kêu cầu Ngài ngay bây giờ. Đừng do dự, vì mọi người kêu cầu danh Chúa, sẽ được cứu. Công vụ 2 câu 21. Đi ra ngoài. Hãy ra khỏi con tàu tội lỗi của kẻ thống trị. Ra khỏi sự thống trị của Satan. Chúa Rêu là vua của các vị vua và chúa của các chúa. Vương quốc bóng tối đã bị chinh phục bởi Chúa Rêu, vua ánh sáng và vua hòa bình. Hãy ra khỏi nô lệ của tội lỗi, nô lệ của Satan. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát bạn. Anh ta đã trả giá của sự chuộc lỗi trên cây của Calvary. Anh ấy chết vì bạn để giải phóng bạn. Galati 5 câu 1 và Hebrew 2 câu 14 đến 15. Hãy thoát ra khỏi nô lệ của sự sợ hãi, nỗi sợ hãi cái chết, mà Satan đã giữ bạn trong nô lệ suốt những ngày trong cuộc đời bạn. Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và đã bày tỏ chúng trên thập tự giá, nơi Ngài đã chết cho bạn và tôi. Anh ta đi vào cõi chết và chiến thắng cái chết. Người đã sống lại từ nấm mồ để sống mãi mãi. Chúng ta sống bởi vì Ngài sống. Chúng ta bị đóng đinh và chết trước thế giới, tội lỗi và bản thân bởi vì Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và chết thay cho chúng ta. Nhưng Ngài đã sống lại để chúng ta biện minh rằng nhờ Ngài mà chúng ta có thể có được sự sống đời đời. Rô-ma 4 câu 25. Satan, người từng là thiên thần bảo vệ của thế giới này, đã tự tôn mình lên trên Đức Chúa Trời và nói, ta sẽ bay lên trên đỉnh của những đám mây, tôi sẽ làm cho mình giống như đấng tối cao. Nhưng Đức Chúa Trời phán, các ngươi bị đưa xuống mộ, xuống vực sâu. Ê-sai 14 câu 12 đến 16. Satan vị thần và vua của thế giới này bị chinh phục. Ngài không thể cai trị loài người nữa, ngoại trừ việc họ phục tùng Ngài theo ý muốn tự do của họ. Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy bước ra từ dưới con tàu thống trị của tội lỗi và Satan. Ngài đã chỉ định Chúa Giêsu làm người cai trị nhân loại và là vua của tất cả mọi người. Vì vậy, hãy ra khỏi họ và tách biệt, Chúa phán. 2 Cô-rinh-tô 6 câu 17.